là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 khai mạc kỳ họp thứ 7.
Sẽ mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái Lào Cai lên 4 làn để đảm bảo an toàn giao thông.
Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái sẽ siết chặt quản lý trong sát hạch lái xe.
Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu cách làm du lịch gắn với bản sắc văn hóa của bà Sổng Thị Phua ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7, kỳ họp giữa năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Phóng viên Thu Hương thông tin chi tiết. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng, bao gồm báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, xem xét thảo luận báo cáo của Ủy ban dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Theo nghị quyết số 67 của Hội đồng dân tỉnh, báo cáo chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và các báo cáo khác theo luật định. Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng dân tỉnh đã xem xét thảo luận và thông qua 13 nghị quyết bao gồm 2 nghị quyết về nhóm vấn đề đầu tư công, 3 nghị quyết về lĩnh vực giáo dục. Đây đều là các chính sách có tác động sâu rộng tới hệ thống cơ sở giáo dục cũng như học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần giúp các cơ sở giáo dục tăng nguồn thu, tạo điều kiện tự chủ một phần kinh phí, đồng thời đảm bảo sự công bằng tương đối về mức đóng học phí giữa vùng thấp với vùng cao, giữa thành thị với nông thôn. 3 nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất, 3 nghị quyết liên quan đến vấn đề xã hội, 2 nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023, thông qua nghị quyết về kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh. Chiều cùng ngày thảo luận tại tổ, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các tờ trình, các báo cáo, từ đó đưa ra những ý kiến chất lượng tham gia vào các nội dung của kỳ họp, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, đồng thời đề xuất kiến nghị những nhiệm vụ giải pháp khả thi hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy và nghị quyết số 67 của Hội đồng dân tỉnh.
Hôm nay, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tin do phóng viên Nguyễn Hà thực hiện. Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù có 11 cơ quan đơn vị. Ngay từ đầu năm, khối đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động tới các đơn vị thành viên. Các đơn vị thành viên trong khối đã chủ động hướng dẫn tổ chức cho các tập thể cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong cơ quan, đăng ký thi đua trong khối và đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó có một đơn vị đăng ký cờ thi đua của Chính phủ, một đơn vị đăng ký cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và 9 cơ quan đăng ký bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2022. Sau tháng đầu năm 2022, các đơn vị trong khối đã có nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Khuyến học và Hội Chữ thập đỏ nhận cờ thi đua của Trung ương hội. Có 117 bằng khen được trao, trong đó có 28 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và 89 bằng khen của Hội Trung ương. Thời gian tới, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù tiếp tục thực hiện tốt luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, tiếp tục hưởng ứng sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua chuyên đề do tỉnh và các hội trung ương phát động, duy trì và phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị trong khối, tăng cường công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hội hoạt động có tính đặc thù, xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong khối.
Nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu hoàn chỉnh đường cao tốc, giảm thiểu tai nạn và va chạm giao thông, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc mở rộng dự án đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Yên Bái Lào Cai. Cụ thể, VEC, đơn vị được giao chủ đầu tư quản lý vận hành khai thác tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai giai đoạn 1 kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải giao làm chủ đầu tư nghiên cứu mở rộng dự án đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Yên Bái Lào Cai. VEC sẽ huy động bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định để mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái Lào Cai dài 83 km từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án mở rộng đoạn Yên Bái Lào Cai lên 4 làn xe là 8.740 tỷ đồng, trong đó đầu tư mở rộng 2 làn xe lên 4 làn xe đoạn Yên Bái Lào Cai là trên 5.600 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 3 cầu đoạn Nội Bài Yên Bái là trên 3.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Văn Yên chỉ đạo quyết liệt thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2022. Với nhiều giải pháp đồng bộ, nên đến thời điểm này huyện đã giải ngân được trên 68%, qua đó đã đẩy nhanh được tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, phục vụ kinh tế xã hội địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Văn Yên được khởi công xây dựng từ ngày 20 tháng 4 năm 2022 với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng. Công trình do công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung thi công. Đến thời điểm này đã hoàn thành 20% khối lượng công việc. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao vào tháng 1 năm 2023. Trước kế hoạch đề ra khoảng 3 tháng, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện của huyện được diễn ra quy mô bài bản. Anh Hoàng Ngọc Xuân, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung cho biết.
Thời tiết đang thuận lợi thì chúng tôi sẽ đẩy tập trung nhân công nhiều và vật dụng máy móc để thi công để kịp tiến độ bàn giao cho đơn vị chủ tư. Khối lượng thì bây giờ thì hiện tại mình sẽ đạt khoảng 10%. Và dự kiến sẽ đến tháng 4 sang 2023 sẽ hoàn thành.
Dự án sửa chữa nâng cấp đường Xuân Ái Yên Hợp Yên Phú Viễn Sơn huyện Văn Yên có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là 20 km, mặt đường rộng 6,5 m. Do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng và Đức Chính thi công, được khởi công từ tháng 8 năm 2021 đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành gần 80% khối lượng công việc. Để hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 năm 2022, đơn vị thi công đang huy động máy móc và nhân lực để nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục. Anh Trịnh Thanh Tùng, cán bộ quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng cho biết.
Trong quá trình làm thì thời tiết nó ảnh hưởng lớn. Những ngày nắng thì đơn vị thi công là cố gắng là làm tăng ca để cố gắng là hoàn thành đúng cái thời hạn. Công trình thì có hạng mục nền mặt đường và thoát nước. Thì hạng mục phần nền mặt đường đã hoàn thành 95%. Còn vào 5% nữa thì chắc chắn là sẽ hoàn thành, còn công trình thoát nước thì hoàn thành 70%, còn 30% thì cũng sẽ hoàn thành trong tháng tới. Theo như cam kết với chủ đầu tư là hoàn thành trước 31 tháng 7 thì công ty Sơn Tùng thì cam kết hoàn thành trước 31 tháng 7.
Năm 2022, huyện Văn Yên khởi công xây dựng mới 20 công trình và thực hiện 8 công trình chuyển tiếp với tổng số vốn được giao là gần 230 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được 155 tỷ đồng, đạt 68,8%, cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Trong 20 công trình khởi công mới, có 13 công trình đầu tư 100% bằng nguồn ngân sách huyện, 7 công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án, những tháng còn lại của năm 2022, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng ban và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, điều chỉnh bổ sung dự án, đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Trần Anh Tráng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên cho biết cụ thể như sau.
Về giải pháp thì Ban Quản lý bố trí cán bộ quản lý dự án, yêu cầu cán bộ giám sát thường xuyên bám sát hiện trường công trình để xử lý giải quyết kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, giám sát chất lượng và kiểm tra nghiệm thu và giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, không để kéo dài thời gian chờ đợi.
Cùng với đó, huyện Văn Yên sẽ giám sát làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể cá nhân, nhà thầu liên quan trong việc chậm triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn ngân sách nhà nước làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung. Ưu tiên giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.
Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 3.000 sáng kiến của đoàn viên người lao động trong các lĩnh vực, làm lợi hàng tỷ đồng cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Văn Yên là đơn vị có số lượng sáng kiến nhiều nhất với 722 sáng kiến, trong đó nhiều sáng kiến nổi bật mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất công tác của cơ quan đơn vị. Với chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày do Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái phát động, gần 3.000 sáng kiến được cập nhật trên phần mềm của chương trình, vượt 123% chỉ tiêu. Bước sang giai đoạn 2 của chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục khuyến khích đoàn viên người lao động tham gia đóng góp ý kiến, khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp địa phương, kịp thời thích ứng trong điều kiện bình thường mới.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh tham dự. Tỉnh Yên Bái có trên 8.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Đến thời điểm này, cùng với chuẩn bị kiến thức và tâm lý cho các thí sinh, các đơn vị, trường trung học phổ thông, các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng mọi điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để kỳ thi diễn ra an toàn và thành công. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm nay, trường Trung học phổ thông Hồng Quang có 206 em dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó 22 em dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 184 em dự thi tổ hợp khoa học xã hội. Có 17% học sinh đăng ký đại học, cao đẳng. Chuẩn bị cho các em bước vào kỳ thi, nhà trường đã tổ chức ôn thi đảm bảo phù hợp với năng lực của từng đối tượng học sinh. Ông Nguyễn Mạnh Cường, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên cho biết.
Các thầy cô giáo sẽ có những cái giáo án cũng như là cái chương trình khác nhau để đảm bảo là cái lượng kiến thức đủ cho các em, đáp ứng các em trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Qua 3 lần thi thử theo đề của Sở Giáo dục và Đào tạo và của trường, em Đặng Lê Thu Thảo, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái, đã cơ bản nắm vững kiến thức để mong muốn đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới để đủ điểm xét tuyển vào đại học. Em Đặng Lê Thu Thảo, học sinh lớp 12A, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Trường đã rất sát sao trong việc ôn tập cho chúng cháu để chúng cháu có thể theo kịp và nắm bắt thật tốt, cũng như là thi thật tốt trong kỳ thi tới. Cháu mong rằng là cháu cũng tất cả các bạn khác đều phải nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt thật kỳ thi sắp tới.
Ông Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện cái kế hoạch của sở thì đã tổ chức thi thử cho các em. Thì về kết quả thi thử thì cũng rất là khả quan. Chúng tôi đã mang kết quả thi thử này và xét tốt nghiệp thì kết quả cũng tương đối khá. Và chúng tôi đã phân loại đối tượng thì chọn đối với những em mà học yếu, rồi những em mà còn chưa nắm vững kiến thức thì chúng tôi tăng cường ôn tập thêm vào buổi chiều. Đấy. Thì qua theo dõi thì chúng tôi thấy là thì các em là rất là chú ý ôn tập.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Tỉnh Yên Bái tổ chức một hội đồng thi và 28 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trên 8.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 6.890 học sinh trung học phổ thông, gần 1.200 học sinh giáo dục thường xuyên, trên 360 học sinh tự do. Chỉ đăng ký thi tốt nghiệp là trên 1.830 em. Để hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn, Công đoàn ngành giáo dục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, hội khuyến học, hội chữ thập đỏ tổ chức hỗ trợ kịp thời đảm bảo không có thí sinh bỏ thi do hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm này, các điểm thi đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi bảo quản đề thi, bài thi. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo phòng chống cháy nổ, phương án dự phòng các tình huống bất thường khác cũng đã có phương án cụ thể. Yên Bái đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn và nghiêm túc.
Xác định công tác tuần tra kiểm soát có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Cang Chải đã triển khai nhiều đợt tuần tra kiểm soát tại tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực trung tâm thị trấn, đoạn đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu đông dân cư. Qua đó phát hiện 500 phương tiện vi phạm, xử phạt 482 trường hợp, tạm giữ 123 phương tiện, tịch thu giấy phép lái xe 53 trường hợp. Trong số đó, 48 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 100 trường hợp không có giấy phép lái xe, 89 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 340 trường hợp vi phạm khác, thu ngân sách nhà nước gần 460 triệu đồng. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện còn phối hợp với các cơ quan đơn vị trường học, các xã thị trấn, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, qua đó kịp thời cung cấp các thông tin về an toàn giao thông, cũng như lên án hành vi sử dụng chất ma túy, rượu bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tăng cường các biện pháp giáo dục quản lý không để xảy ra tình trạng học sinh sử dụng chất ma túy, uống rượu bia, điều khiển xe tham gia giao thông.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, cảnh sát Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bắt giữ nghi phạm trong vụ xả súng ở bang Illinois, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Kẻ tình nghi được xác định là Robert Bobby Grimo, 22 tuổi và là người địa phương. Grimo đã bị bắt giữ sau khi trốn khỏi hiện trường. Theo cảnh sát địa phương, kẻ tấn công đã đứng trên một tòa nhà và sử dụng súng trường bắn vào đám đông đứng xem buổi diễu hành, gây ra khung cảnh hoảng loạn. Hiện các cơ quan chức năng của Mỹ đang điều tra nguyên nhân. Sau vụ nổ súng, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục chống lại bạo lực súng đạn. Vụ nổ súng xảy ra không lâu sau thảm kịch ngày 24 tháng 5 khiến 19 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng tại một trường tiểu học ở Uvalde, bang Texas. Trước đó, ngày 14 tháng 5, 10 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York.
Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 18.000 ca mắc mới COVID-19, con số cao nhất trong 40 ngày qua. Dự báo số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng lên trong vài ngày tới khi việc xét nghiệm được mở rộng. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến số ca nhiễm mới tăng do khả năng miễn dịch trong cộng đồng giảm và mọi người có xu hướng đi lại nhiều hơn sau khi các hạn chế xã hội được dỡ bỏ. Mặc dù số lượng bệnh nhân nặng và tỷ lệ nhập viện ở mức thấp, nhưng dịch bệnh có thể lây lan nhanh hơn sau kỳ nghỉ.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia cho biết tai nạn giao thông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước này. Trung bình mỗi năm Campuchia mất từ 2,5 đến 3% tổng sản phẩm quốc nội do tai nạn giao thông. Theo các chuyên gia kinh tế, mức thiệt hại gần 3% GDP là một con số không hề nhỏ. Đây là một tổn thất vô cùng lớn đối với nền kinh tế quốc gia nói chung và đối với kinh tế gia đình của những nạn nhân nói riêng. Ngoài thiệt hại về vật chất thì tai nạn giao thông cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng lao động khi những người bị tai nạn giao thông chủ yếu trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, điều này còn tăng áp lực về an sinh xã hội. Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về An toàn Giao thông Campuchia, trong năm 2021 cả nước có 2.670 vụ tai nạn giao thông, khiến 1.497 người tử vong và hơn 3.600 người bị thương.
Ngày 4 tháng 7, các chuyên gia tại vườn Bách Thảo Kew Garden ở thủ đô London, Anh cho biết họ đã phát hiện loài hoa súng lớn nhất thế giới xuất hiện lần đầu tiên từ giữa thế kỷ 19. Loài hoa súng mới này trên thực tế đã sống ở vườn Bách Thảo Kew Garden trong suốt 177 năm và có mặt tại phòng trưng bày mẫu cây khô quốc gia của Bolivia trong 34 năm qua. Giới khoa học cho rằng việc loài hoa này xuất hiện tại Kew Garden là nhờ hạt giống mà hai vườn Bách Thảo ở Bolivia đã tặng cho vườn Bách Thảo ở London. Ông Carlos Magdalena, một chuyên gia về các loài thực vật sắp tuyển chủng cho biết, mỗi năm trên thế giới có thêm khoảng 2.000 loài thực vật mới được định danh. Song loài hoa súng này là phát hiện ấn tượng nhất trong năm 2022. Không chỉ nổi bật về kích cỡ, loài hoa còn rất đẹp khi có thể nở bung và chuyển từ màu trắng sang màu hồng vào ban đêm.
Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm huyện Văn Chấn 12 km về phía Bắc, xã Suối Giàng được thiên nhiên ban tặng cho hệ sinh thái đa dạng cùng hệ thực vật phong phú là viên ngọc thô để người dân nơi đây rèn giũa phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm khám phá. Trong đó, người có công lớn đưa du khách đến nhiều hơn với địa danh này, phải nói đến bà Sổng Thị Phua, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Phua đã cùng với các con xây dựng mô hình du lịch homestay với rất nhiều dịch vụ du lịch độc đáo để thu hút du khách, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Suối Giàng là một xã vùng cao của huyện Văn Chấn có diện tích tự nhiên gần 6.000 hectare với 4 tộc người cùng sinh sống là người Mông, Kinh, Giao, Tày, trong đó người dân tộc Mông chiếm trên 98%. Do vậy, các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Mông nơi đây còn lưu giữ được nhiều yếu tố cổ truyền độc đáo. Không chỉ có vậy, Suối Giàng còn có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những tán rừng nguyên sinh với phong cảnh kỳ thú hay những rừng chè hàng trăm năm tuổi có hương thơm nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đây chính là sự khác biệt tạo cho Suối Giàng có tiềm năng để trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái của vùng phía Tây nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. để phát huy giá trị tiềm năng du lịch, thời gian qua Đảng ủy chính quyền xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã ban hành nghị quyết về phát triển du lịch, trong đó đề ra nhiều cơ chế chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh làm du lịch. Ông Giàng A Đăng, bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết.
Về hiện nay đối với cái thế mạnh của Suối Giàng, thứ nhất là cái vùng chè. Sau đó thì chúng tôi cũng đã tận dụng những cái hang động rồi những cái khu mà có thể làm du lịch được. Thì hiện nay thì ở khu đây là gọi khu Cốc Tình thì cũng là một điểm để tham quan. Sau đó có cái khu bên dưới này một chút nữa thì là gọi là động Thiên Cung thì cũng là một cái khu mà anh em bà con ở đây để cũng khai thác từ những cái hang động từ ngày xưa chưa ai khai thác. Và đến nay thì là đã khai thác cái hang động đó để đưa vào cái du lịch. Thế và hiện nay thì đối với là cái tiềm năng của khu Cốc Tình, tiềm năng của động Thiên Cung và cả vùng chè. Thì hiện nay thì vùng chè thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số cái mô hình gọi là cái vườn để mọi người tham quan. Ở đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng là cái phát triển du lịch của Suối Giàng thì bắt đầu hình thành và phát triển.
Nắm bắt được cơ hội này, năm 2015, bà Sống Thị Phua, thôn Giàng B đã cùng với gia đình quyết định đầu tư xây dựng mô hình du lịch homestay với những điểm tham quan khám phá hấp dẫn ngay tại khuôn viên của gia đình. Bên cạnh đó, bà cũng dành thời gian đi tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm làm du lịch ở nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để áp dụng vào mô hình nhà cộng đồng của gia đình mình. Bà Phua chia sẻ. Năm 2015, nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch ở địa phương mình rất lớn, tôi đã bàn với gia đình tận dụng thế mạnh này để phát triển kinh tế gia đình bằng hình thức phát triển du lịch homestay. Mới đầu, làm gia đình tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng khi được sự quan tâm hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạo điều kiện nên việc làm du lịch của gia đình tôi cũng dần ổn định. Cốc Tình hiện là địa danh du lịch khám phá, thu hút rất đông khách du lịch khi đến với mô hình của gia đình bà. Đến đây du khách như lạc vào cõi tiên, chốn bồng lai tiên cảnh. Ngoài được thả hồn vào không gian tĩnh lặng còn được hít thở không khí trong lành mà ít nơi nào có được. Bên cạnh đó du khách đến đây còn được chiêm ngắm màu xanh ngút ngàn của cây cối mọc trên những phiến đá trùng điệp. Để tạo thuận lợi cho khách đến tham quan, Cốc Tình, gia đình bà Phua đã đầu tư xây dựng con đường đi với hàng trăm bậc đá trải dài. Bà Phua cho biết. Du khách khi đến với xã Suối Giàng rất thích khám phá khu Cốc Tình này. Chúng tôi đã cố gắng giữ lại vẻ hoang sơ nhất cho địa danh này, chỉ sửa một chút để thuận lợi cho khách tham quan cũng như có những chỗ đứng an toàn để chụp ảnh, lưu lại, kỷ niệm khi đến đây. Bên cạnh khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Cốc Tình, du khách khi đến với mô hình của gia đình bà Phua còn được trải nghiệm các nét đẹp văn hóa truyền thống, được trực tiếp trải nghiệm mặc các bộ trang phục của người dân tộc nơi đây, hay được thưởng thức các món ăn truyền thống của người dân tộc Mông. Tất cả những điều này đã đem đến cho khách du lịch những trải nghiệm vô cùng thú vị, bà Phua nói. Tôi là người con của dân tộc Mông, được sinh ra và lớn lên ở đây, nên hiểu rất rõ những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Nên khi du khách đến tham quan khu du lịch này, tôi luôn mong muốn giới thiệu những nét đẹp văn hóa bản sắc đó cho du khách. Có nhiều người rất hào hứng tìm hiểu những nét văn hóa đó, mình cũng thấy rất vui và cũng thấy là mình cần phải làm tốt hơn nữa. Với rất nhiều những nỗ lực sau hơn 6 năm làm du lịch, nhà cộng đồng của gia đình bà Phua đã được nằm trong hệ thống nhà cộng đồng đạt tiêu chuẩn, có mối liên kết với các công ty lữ hành, nên lượng khách rất ổn định. Hiện nay trung bình mỗi tháng, điểm tham quan khám phá của gia đình bà Phua tiếp đón khoảng trên 300 lượt khách trong và ngoài tỉnh. Ông Sùng A Vàng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói. Bà Sổng Thị Phua, thôn Giàng B là một tấm gương người cao tuổi tiêu biểu của địa phương. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn tích cực cùng với con cái xây dựng mô hình du lịch homestay, vừa để tăng thu nhập cho gia đình, vừa để giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên ở Suối Giàng, vừa để quảng bá những nét đẹp văn hóa đặc sắc của người dân tộc Mông nơi đây. Đây là một trong những mô hình du lịch phát triển đầu tiên tại địa phương. Cùng với những trải nghiệm về cuộc sống, dân cư và sự phát triển của sinh vật nơi đây sẽ khiến mọi du khách cảm thấy hài lòng khi đến với mô hình du lịch của gia đình bà Sổng Thị Phua. Và có thể khẳng định, chính từ những mô hình làm du lịch này sẽ góp phần mang lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông ở Suối Giàng nói riêng và mảnh đất Yên Bái nói chung đến với du khách trong và ngoài nước.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 4 Wimbledon, Van der Zandt Cup thi đấu tuyệt hay trong set 3 và khiến Nadal phải vất vả mới có được tấm vé vào vòng 4 đối đầu với hạt giống số 11, Taylor Fritz. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội, vừa đứt nện xuất sắc giành chiến thắng 8-6, qua đó khép lại trận đấu sau 3 set, tỷ số các set 6-4, 6-2, 7-6. Trận đấu giữa Stefanos Tsitsipas gặp Nick Kyrgios tại vòng 3 Wimbledon là màn so tài khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất. Hai tay vợt có hành vi mất bình tĩnh như đánh bóng lên khán đài, cãi cọ trọng tài và họ đều phải nhận án phạt từ phía ban tổ chức. Sau trận đấu cũng khép lại với chiến thắng cho Kyrgios, tay vợt Úc từng nói sẽ làm khó các tay vợt top 10 ở Wimbledon và anh đã làm được điều đó trước Tsitsipas. Chai Hư hiện đã tiến vào tứ kết Wimbledon khi vượt qua đối thủ ở vòng 4 là tay vợt Brandon Nakashima Mỹ hạng 56 thế giới sau 5 set. Ronaldo được cho là sẵn sàng giảm đi mức thu nhập đang nhận tại MU để mau chóng tìm đến bến đỗ mới trong hè này. Ronaldo được cho là đang cân nhắc ý định giảm lương để mau rời MU trong hè này. Điểm đến của anh là một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch Champions League mùa sau. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nhận hơn 500.000 bảng mỗi tuần tại MU là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại sân Old Trafford. Yếu tố này khiến nhiều đội bóng ngại tiếp cận CR7 cùng đại diện Jorge Mendes. Chelsea, Bayern Munich và PSG đều quan tâm đến Ronaldo. Đây là những đội bóng có thể đáp ứng tiêu chí của CR7. Tiếp theo là các tin vắn chuyển nhượng bóng đá trong ngày. West Ham tuyên bố sẽ không bán tiền vệ Declan Rice nếu không nhận được ít nhất 120 triệu bảng. West Ham tuyên bố sẽ không bán tiền vệ Declan Rice nếu không nhận được ít nhất 120 triệu bảng. Con số này khiến các đội bóng muốn sở hữu tiền vệ này, đặc biệt là MU và Chelsea phải ngao ngán. Cả hai đội bóng trên và rất nhiều đối tác khác đều rất khó chi ra khoản tiền để kể trên cho một tiền vệ phòng ngự, dù Rice được đánh giá là người xuất sắc nước Anh. Vua châu Âu Real Madrid đã tham gia cuộc đua chiêu mộ tuyển thủ Anh Bellingham vào hè năm 2023. Trước đó, bốn đại diện nước Anh Liverpool, Chelsea, Man City và MU đã coi ngôi sao của Dortmund là mục tiêu chuyển nhượng sau đây một năm. Trong các năm trở lại đây, Real rất chịu khó trẻ hóa hàng tiền vệ. Hè này, kênh tiền trắng cũng đã chi ra 100 triệu euro để chiêu mộ Tchouaméni của Monaco. Dembélé, tuyển thủ Pháp không đến kiểm tra y tế tại trung tâm đào tạo của Barcelona cùng toàn đội vào hôm qua 4/7. Dembélé hiện là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Blaugrana và đang chờ giải quyết dứt điểm tương lai. Barca muốn giữ nhưng không sẵn sàng tăng lương cao cho Dembélé. Ngược lại, tiền đạo người Pháp đang chờ đợi những đề nghị từ các đại gia bóng đá Anh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng tố lốc sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy. ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.